Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nghe tiếp đề tài thì cũng do cái nhân duyên có người Phật tử hỏi về cái nghĩa Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh, sợ quả đó. Cho nên mình nghe rộng phần nào về cái ý nghĩa của nhân quả. Thì hôm nay chúng ta nghe cái nhân quả của coi như là cái cấp 1. Tức là cái nhân quả của nhân thiên thừa. Thì bữa trước chúng ta cũng đã nghe qua cái lý nhân quả là cái chân lý mà Đức Phật đã chứng thực được và giác ngộ. Thì trong các kinh mà nói về lúc Đức Phật giác ngộ, nhất là của bên Nam Tông á, thì là nói là lúc là Đức Phật chứng ra Tam Minh. Thì Tam Minh thì tam là ba, minh là sáng suốt. Thì tam minh đó, thứ nhất là túc mệnh minh, thứ hai là thiên nhãn minh, thứ ba là lậu tận minh. Thì cái túc mệnh, túc là xa xưa, mệnh là đời sống, hay là cái sinh mạng của mình á. Cho nên là tất cả những cái đời sống của những kiếp trước vô cùng tận, Đức Phật đều thấy ra. Ở cái thiên nhãn, nhãn là mắt, thiên là trời. Cái thiên nhãn minh là có thể nói là túc mệnh thì nói về cái quá khứ, thiên nhãn thì nói về cái tương lai. Thấy những đời sau. Nhưng mà bởi vì khi mà Đức Phật có cái đặc điểm là cái minh á, thì mình cũng nghe nói ở trong sáu cái thần thông. Khi những cái bậc mà đắc định mà chứng được thần thông á, thì trong đó nó có cái túc mệnh thông, có thiên nhãn thông. Nhưng mà đặc biệt là thần thông thì không bao giờ mà đạt được cái lậu tận. Thì đôi khi mình cũng có thể nói lậu tận thông đi chăng nữa, nhưng mà đó phải là bậc A-la-hán. Lậu tận có nghĩa lậu là phiền não, tận là tận diệt hết phiền não. Cho nên vì vậy thì cái đặc biệt của Đức Phật nó khác cái thông, cái minh là Đức Phật không phải chỉ thấy ra những đời trước của mình. Mà nó có một điều rất là khó tin là Đức Phật thấy ra hết đời trước của tất cả chúng sinh. Cho nên điều này một cái điều mà không biết mình có tin nổi không, dù mình là người Phật tử chăng nữa. Mà thấy một cách tường tận và chi tiết. Tức là cái kiếp đó mình có cha mẹ là ai, tên là gì, đời sống như thế nào. Sau đó, ở cái đời sống đó, mình mất đi, mình lại sinh ra một cái đời sống khác, có thể nó ở một cái quốc độ khác, ở một thế giới khác. Cũng có tên là gì, mà cha mẹ là ai. Không những thấy về chính mình, thì cái thần thông người quá lắm chỉ thấy ra được chính mình thôi. Khó mà thấy được người khác, không thể thấy biết được người khác. hoặc là phải có một cái duyên đặc biệt nào đó với nhau. Chứ còn khó mà biết được. Mà biết đến mức mà nó gọi là vô thủy, vô cùng tận. Cái thứ hai là cái thiên nhãn thì Đức Phật, bởi vì lúc đó là chứng A-la-hán, cho nên nó không có còn cái đời sau nữa. Cho nên bắt đầu từ cái đời của Đức Phật nhìn về tương lai thì nó chỉ còn lại là chúng sinh thôi, chứ không có Phật ở trong đó nữa. Cho nên Phật thấy ra tất cả chúng sinh sẽ sinh về đâu, sinh ra sao. Đó, thì từ tổng quát cho đến chi tiết. Thì đó là những cái điều mà thực sự nếu mà mình mà nghe cho kỹ mà nhận định kỹ thì nó rất là khó tin nổi. Thì đó là hai cái minh mà Đức Phật chứng được một cách viên mãn. Mà cũng một phần nữa mà kêu nó là minh thì mình cũng có thể hiểu là do cái sự giác ngộ mà thấy, thấy bằng trí lực. Còn cái thông là nó thấy biết bằng định lực. Cho nên cái thông ngoại đạo cũng đắc được, đắc ngoại đạo cũng đắc được thần thông. Cái định của ngoại đạo, cái định của thế gian cũng có thể đắc được thần thông. Thì mình thấy trong chuyện đời Đức Phật đó, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa đó là cái người mà gọi là cũng là anh em với Đức Phật đó. Anh em mà gọi là cũng như chú bác này đó mà phản Đức Phật đó. Thì Đề Bà Đạt Đa đó sở dĩ mà có thể làm được đến mức độ vậy là bởi vì chứng thiền định và đắc thần thông. Đắc thần thông cho nên mới lay chuyển cái tâm của vua A-xà-thế đó, để ủng hộ Đề Bà Đạt Đa. Thì mình biết rằng là cho nên cái định mà Ngài Đề Bà Đạt Đa đắc được nó vẫn là cái định thuộc về thế gian. Nên vì vậy vào đạo Phật nó rất là phức tạp. Mình phải hiểu, nếu mình muốn biết nắm rõ đạo Phật, mình phải hiểu thật chi tiết về tất cả các cái pháp, dù là thiện, dù là thiền định, thì nó vẫn có rất nhiều cái thứ lớp, cấp bậc khác nhau và nhiều cái đường hướng sai khác. Mình phải nhìn làm sao cái thiện mà với cái định và cái huệ mà nó phải thuộc về đạo Phật. Thì lúc bây giờ đó là mình mới có thể nói là mình có được cái kiến, cái chính trị kiến về Phật Pháp. Chứ không phải là cứ thấy một người tu hành tinh tiến hay là cứ thấy một cái người từ thiện thế gian thì mình cứ nghĩ đó là A-la-hán hay là Bồ-Tát. Và không phải cứ làm tất cả những cái việc tốt như mình nghĩ như vậy thì nó là đạo Phật. Nó rất là phức tạp. Nên vì thế đó mà thần thông, đắc thần thông gì đi nữa, mình thấy rồi cũng đọa địa ngục như Ngài Đề Bà Đạt Đa. Vì vậy, mình biết rằng là khi Đức Phật chứng được giác ngộ thì nhận ra được. Nhận ra được tất cả cái đó thì nó nằm ở trong nhân quả hết. Đời trước mình là ai? Những cái đời xa xưa, một đời nào, một cái kiếp nào? Và mình sau khi chết đã sinh về đâu? Mà tại sao sinh về đó? Là bởi vì trong cái đời trước của mình làm cái gì? Và mình có những cái gì? Thì nó mới sinh về đó. Cho nên cái nhân quả nó hiện ra. Tất cả những cái sự sống mà vô lượng, vô biên, vô cùng tận, từ vô thủy của Đức Phật và của chúng sinh lúc đó, nó cứ hiện ra theo nhân quả, hiện ra theo nhân quả. Thì dĩ nhiên nếu mình nói một cách vào chi tiết, thì không phải là chỉ Đức Phật chỉ thấy nó ở đời sống con người. Bởi vì chính những cái con người đã từng là con người mà nó có thể xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên Đức Phật thấy cái nhân quả nó hiện ra. Mà nó thành ra là cái luân hồi mà ngũ thú hay là sáu đạo luân hồi là như vậy. Đôi khi sinh cõi trời và đôi khi có thể sinh vào những cái cõi trời của thiền định. Đôi khi tu tập khổ hạnh ở trong rừng sâu, chứng đắc thần thông, chứng đắc định, rồi sinh vào những cái cõi trời trường thọ thiên, vậy sống lâu vô cùng. Thì Đức Phật đều thấy nó do nhân gì mà nó như vậy. Rồi sau khi hưởng hết cái quả đó, nó lại rớt xuống cái cõi dục. Thì cái nhân quả nó hiện ra như vậy, nó mới thành cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cái giác ngộ nó, vì cái giác ngộ nó thấy rõ tất cả chúng sinh, thì đó, nó mới kêu là một cái đẳng giác hay toàn giác. Thấy rõ tất cả chúng sinh giống như là thấy rõ mình. Thì vậy á, mà trọn vẹn chúng sinh là gì và chúng sinh sẽ xuất hiện ra một cách như thế nào, ở đâu và ra làm sao, có những cái liên hệ như thế nào, là nó đều nằm hết ở trong cái sự giác ngộ của Đức Phật. Và nó là cái chân lý nhân quả luân hồi. Và cái tương lai, tức là cái thiên nhãn minh, nó nhìn ra chúng sinh tiếp tục đi nữa, nhưng mà Đức Phật thì không có nữa. Đức Phật nhìn thấy hết chúng sinh. Thì nếu mà bao giờ mình nghe đến Đại Thừa thì mình phân tích những cái điểm này, là tại sao mà Đức Phật thấy được tất cả chúng sinh, mà tại sao lại cần thiết phải thấy chúng sinh làm gì. Thì nếu mà mình phân tích ở đó thì từ mình mới nhận định ra cái chân lý, cái chân lý viên mãn của tất cả. Tất cả là nó gồm cả vô tình, hữu tình, y báo, chính báo, là phần vật chất, phần tinh thần, phần gì. Nó có một cái chân lý. Bởi vì chính Đức Phật chứng ra cái chân lý đó, cho nên Đức Phật tức là cái chân lý đó. Tức là Đức Phật là sẽ nhận ra được tất cả những cái hiện hữu từ cái chân lý đó. Lý do của nó là có một cái lý do chung. Tại sao mà mình không còn xuất hiện nữa, mà tại sao tất cả chúng sinh vẫn còn xuất hiện? Bởi vì mình đã chứng ra cái gì, mình đã thấy ra cái gì. Tất cả những cái chúng sinh đó, họ không chứng, họ không nhận ra cái đó, cho nên họ tiếp tục đi vào trong cái tương lai nữa, để tái sinh ra nữa. Cho nên cái chân lý đó thực ra nó là chỉ là cái chân lý của tất cả các cái pháp gọi là sắc và tâm. Và Đức Phật đã chứng ngộ ra. Thì như vậy, cái sự giải thoát nó cũng nằm ở cái chỗ chứng ngộ. Và cái luân hồi nó xuất hiện ra ở cái chỗ không có chứng ngộ ra. Không chứng ngộ ra được cái chân lý đó. Chân lý đó sau này mình sẽ có nhiều cái tên để kêu. Mình có thể gọi là pháp tính, rồi pháp tính thân, rồi pháp thân, rồi giới, rồi chân như, Phật tính, thật tướng, thật tế. Tất cả mấy cái danh từ mà nói lên cái chân lý ở trong Đạo Phật. Thì như vậy á, thì biết là Đức Phật nhìn ra được cái nhân quả. Và khi nhìn ra nhân quả đó, thì cái Đức Phật nhìn ra được cái quả của luân hồi và cái nhân là từ đâu. Nhân là từ cái chỗ vô minh. Cho nên phá vô minh thì tất cả những cái lậu nó đều tận diệt hết, tức là những phiền não. Cho nên Đức Phật chứng lậu tận minh. Thì thấy sự giác ngộ của Đức Phật nó ngoài sức tưởng tượng con người mình. Ở trước mình cũng nghe là tâm thức con người mình nó sống với cái cuộc sống của con người này như là một cái chân lý vĩnh viễn. Cho nên tâm của mình ít khi mà quan tâm đến cái gì mà nó, mình nghe nó như là đứng ngoài ra cái thế giới con người này. Do đó cho nên cái học, cái giáo pháp của Đức Phật đó, nó trở thành một cái chướng ngại. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật nó lại là một cái chân lý viên mãn. Mình nghe cái chân lý đó, chân lý viên mãn nó bao trùm muôn loài, cho nên mình chỉ là một loài ở trong muôn loài đó. Cho nên vì vậy mình nghe những cái loài khác mình cảm thấy nó vô dụng và không biết để làm gì. Cho nên chính cái tâm lý đó của mình nó sẽ trở thành một cái chướng ngại trong cái vấn đề nghe giáo pháp của Đức Phật. Và mình chỉ khi nghe mình chỉ tuyển chọn ra những cái gì mà mình cảm thấy như nó thích hợp với cái đời sống con người của mình. Nhưng mà mình không có biết đâu là đời sau mình có thể không còn là con người nữa. Mình sẽ là một trong muôn loài khác nữa. Nên vì vậy, đôi khi có một cái câu hỏi ở trong thiền tông của các tổ thiền đó. Các tổ thiền thường có hỏi là mình có cái phần ở trong cái chân lý nó không? Tức là mình nói theo con người, là con người của mình, cái tâm thức của con người mình nó có cái phần ở trong cái chân lý, tức là ở trong cái trí giác của Đức Phật hay không? Hay là cái tâm thức của mình là cái tâm thức con người vĩnh viễn? Nó giống như các tôn giáo khác, khi mình đã là con người, là vĩnh viễn mình là con người, mình có thể là Thượng Đế được. Cái tâm của Thượng Đế với tâm của con người ấy là hai cái không bao giờ có thể mở cái biên giới qua nhau được. Mình không bao giờ mình dám nói mình sẽ trở thành Thượng Đế hết. Thế bây giờ mình ở trong Đạo Phật, mình hỏi cái câu hỏi đó, thì Đức Phật bảo tất cả chúng sinh mình đều có phần ở trong sự giác ngộ đó. Bất cứ loài nào có tâm thức, bởi vì cái giác ngộ mình có thể nói nó chính là cái bản thể của tâm thức đó. Cho nên loài nào có tâm thức là loài đó có phần ở trong sự giác ngộ. Cho nên Đức Phật mở cái pháp của Phật ra cho tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ cho loài người thôi. Nhưng mà mình thì sống với nhau, mình là loài người. Nhưng nếu mà mình muốn vào trong cái con đường đạo Phật, thì mình phải có một cái lòng tin rằng mình có phần, cái tâm của mình nó có phần ở trong cái tâm giác ngộ. Nó tham dự vào đó được, và nó có thể phát triển viên mãn như chính Đức Phật. Thì mình phải có một cái tin như vậy. Và khi mà mình tin như vậy rồi thì mình phải nghe để nó mở rộng ra. Con người của mình, cái hiện hữu của mình nó không phải chỉ là hiện hữu của con người, nó sẽ là hiện hữu của nhiều loài nữa. Mà tại sao mà mình lại hiện ra như một con người đây? Và tại sao đời trước có thể mình lại là hiện ra là một cái loài khác? Và tại sao đời sau mình lại sẽ hiện ra lại là một cái loài khác nữa? Mà mình có thể nói là mình vẫn là mình đấy. Chính là cái tâm đó đó. Chính là cái tâm đời này của mình á, đời sau nó sẽ là tâm của một loài khác. Cho nên ở chỗ đó là cái, cũng là một cái chỗ nó rất là khó hiểu và rắc rối cho phương diện luận lý. Nhưng mà giờ đây thì mình nghe phương diện nó chuyển biến của cái tâm thức mình. Nó chuyển biến rất là kỳ ảo. Thì tất cả những cái đó nó kêu là nhân quả. Thì những cái nhân quả này là nó từ đâu mà nó thành ra là nhân, và nó từ đâu mà nó thành ra là quả. Thì khi nãy mình nghe qua cái đoạn đầu, cái gốc đầu tiên hết của mình là vô minh. Nhưng mà khi mà nói cái nhân quả theo nhân thiên thừa đó, thì nó không có cái mục đích là phá cái vô minh. Bởi vì như hôm trước mình nghe đó, mình vẫn luôn luôn mình muốn được mình là con người. Mình vẫn luôn luôn muốn được cái sung sướng của loài người. Và nếu có nghĩ đến đời sau, thì mình cũng nghĩ mình sẽ là một con người. Thế nó không có giống như ông Tản Đà đâu. Kiếp sau xin chớ là người. Ông Tản Đà nói câu này ra thì đạo Phật sẽ nói không được, không được. Cái gì làm cây thông. Làm cây thông. Mình là hữu tình, không có làm vô tình được nữa. Không có thể làm vô tình được, cho nên có làm cây thông được. Cho nên vì vậy mình biết rằng là những cái đó nó chỉ là những cái mơ mộng của con người. Cái thực tế cái thực tế ra là con người mình sẽ còn tái sinh và nó sẽ biến chuyển thành những cái loài hữu tình sai khác. Cho nên vì vậy mình nhận xét thì đạo Phật cho mình biết rằng là thực sự khi mình theo nghe, bây giờ mình nghe về cái nhân quả của nhân thiên thừa, thì cái nhân quả này chỉ là một, làm sao mình có những cái nhân, mình vẫn luôn luôn sẽ tái sinh nữa. Luôn luôn lúc nào mình cũng có nhân, bởi vì gốc của mình nó vô minh. À. Cho nên vì vậy luôn luôn vô minh là sinh hành. Trong thập nhị nhân duyên như vậy, vô minh sinh hành, và mình sẽ nghe đến cái thập nhị nhân duyên sau. Thì như vậy là vô minh là mình chưa có giác, là tự nhiên là mình có nghiệp. Mình sẽ có nghiệp. Thì cái nghiệp đó nó sẽ trở thành nhân. Và cái nghiệp nó sai khác vô cùng. Cho nên khi mà nó trở thành nhân á, thì nhân nó khác nhau. Cho nên cái quả nó hiện ra nó sẽ khác nhau. Đó. Nên vì vậy cái nhân thiên thừa sẽ, Đức Phật sẽ nói cho mình biết về vấn đề nhân là như thế nào. Thì mình cũng chỉ nghe một cách tổng quát thôi. Thì mình là con người nghe Phật Pháp, thì thông thường mình lấy cái đời sống của con người là căn bản để nghe, lập cái pháp đó trên cái cơ sở hành động, hiểu biết, tình cảm của con người. Rồi từ từ mình mới nhận ra cái quả báo sau. Nếu bây giờ mà mình nói các con muỗi nó cũng biết nghe Pháp, thì hễ có tâm thức là mình biết là nó đều có thể giác ngộ được hết. Nhưng mà nếu con muỗi nó biết nghe Pháp thì cái Pháp nó sẽ được lập thành theo cái nghiệp của con muỗi. Bây giờ mình là con người cho nên mình nghe Pháp, cái Pháp nó sẽ theo cái tri kiến của con người. Thì khi theo tri kiến của con người thì con người tạo nghiệp. Con người tạo nghiệp thì nghiệp có nghĩa là gì? Thì mình thường biết là chữ phạn nghiệp đó là cặc mà. Thì cái gốc từ của nó, cái từ nguyên của nó chỉ có nghĩa là hành động, làm. Nó là làm. Và nó phát triển nó thành cái danh từ gọi là cặc man. Thì như vậy là cái dịch ra cái tiếng Hán Việt nó kêu là nghiệp. Nghiệp là một cái sự nghiệp, là những cái xây dựng. Thì nó có vẻ như là chính xác hơn và rõ rệt hơn là chỉ có là làm. Cho nên một cái sự nghiệp bao giờ nó cũng phải có một cái chủ ý. Cái chủ ý, một cái mục tiêu. Mình thấy đó. Mình mới tạo dựng nó. Mới ra sức tạo dựng. Cho nên cái chữ nghiệp dịch nó hay. Hay hơn là dịch nó chỉ là tác hay là làm. Khi thì làm như vậy, trong cái nghiệp của con người, thì con người có cái thân, loài nào, loài hữu tình nào cũng vậy hết. Có một cái thân căn, có một cái tâm thức làm chủ của cái nghiệp báo đó, nó nằm ngay cái thân căn. Nó có một cái cảnh giới thuộc về loài, thuộc về đồng loại của nó, và thuộc về cái sự sống của nó, thì nó hiện bày cái sự sống nó ra. Cái đó kêu là y báo. Thì cái thân căn và cái tâm thức mà trụ ngay cái thân căn đó, đó ngay từ lúc sinh ra đó, kể cả mình có thể nói chi tiết nữa là từ lúc nó nhập thai á, thì lúc bây giờ á, nó kêu là chính báo, tức là cái chỗ mà quả báo chính yếu nó nằm ở cái chỗ cái thân với cái tâm của mình. Còn cái cảnh giới xung quanh mà mình sống đó, nó kêu là cái chỗ mình nương vào đó để mà nó hiện cái quả báo ra. Cho nên nó kêu là y là nương vào, y báo. Cho nên vì vậy khi mà mình xuất hiện ra, lập tức mình có hành động, có làm, sống, chỉ có chết thì nó mới không có tạo tác gì. Sống là nó có tạo tác. Sinh ra mình khóc, mình khóc là bằng miệng, chân tay của mình nó dẫy, đó là thân. Trong tâm ý của mình có lẽ là nó còn thấy rất xa lạ, nó thấy rất là mù mịt. Cho nên nó hiện ra cái cảnh, một cái hoạt động, một cái phản ứng thì kêu vậy, là khóc với lại dẫy vậy đó. Nhưng mà bắt đầu mình lớn dần lên, cái tâm thức của mình là cái tâm thức quả báo của mình là một cái tâm thức của cõi con người. Nó có cái nghiệp của con người. Cái nghiệp của con người là nghiệp học hỏi. Cho nên cái tâm thức của những đứa bé là người loài người á, nó luôn luôn nó đón nhận những cái dạy dỗ của cha mẹ và của cái xung quanh. Đó là cái nghiệp của nó. Nghiệp của cõi trời có thể nó sinh ra là cái tâm thức nó lớn liền. Nghiệp của con người nó phải có cái trải qua nhiều giai đoạn. Và cái gốc, cái bản chất của cái nghiệp con người nó là học hỏi, biết, kinh nghiệm. Cho nên cái tâm thức nó đón nhận, nó học và nó dùng ba cái chỗ, cái ý của nó, cái tâm của nó, cái miệng nó sẽ lặp lại. Ví dụ bà mẹ nói mẹ thì nó sẽ lặp lại cái chữ mẹ. Bà mẹ nói kẹo thì nó sẽ lặp lại cái chữ kẹo. Và cái thân của nó là để nó theo. Nó theo. Và cái căn tai của nó là để lắng nghe. Cái căn mắt của nó là để nhìn thấy, nhận định. Trong cái tâm của nó đón nhận những hình ảnh, những âm thanh đó. Tất cả những đó ở trong đạo Phật mình có thể nói là đều diễn tả nó rất là rõ ràng, kỹ lưỡng. Nó đón nhận như vậy, nó học hỏi và nó làm lại những cái nghiệp đó. Và rồi khi nó ăn vào thì cái căn lưỡi của nó nhận cái vị và nó cảm thấy thích, thì nó bắt đầu cái tâm kinh nghiệm của nó đó, nó đòi cái đó, hoặc nó thấy cái đó là nó đòi. Thì lúc đó đó là bắt đầu cái ý nghiệp nó phát triển. Tức là ở bên trong của nó bắt đầu xây dựng, hiểu biết, kinh nghiệm, muốn. Nó bắt đầu nó phát triển những cái đó. Và nó đòi hỏi, thì đôi khi nó đòi hỏi, nó lấy tay nó chỉ, đó là thân nghiệp. Nó lấy miệng nó nói, đó là khẩu nghiệp. Và cho đến khi nó lớn, cho đến khi già, thì nghiệp nó xuất hiện ra qua ba cái chỗ: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Không ngoài đó, nghiệp nó xuất hiện như vậy. Tức là những hành động tạo tác. Nhưng mà có thể nói là bởi vì mình dùng cái chữ nghiệp quen. Nếu mà nói chính xác thì nó sẽ làm. Nó làm bằng ba chỗ: ý, khẩu và thân. Và khi nó làm như vậy thì nó bắt đầu phân ra. Có nhiều cái làm nó chỉ là một cái tác dụng của cơ thể, tâm thức của mình, mà nó không có ý nghĩa là nghiệp. Và có nhiều cái làm nó mang ý nghĩa là nghiệp. Bất cứ những cái làm nào mà nó trở thành một cái nhân để nó có thể có một cái quả, thì những cái làm mà trở thành nhân như vậy nó mới được kêu là nghiệp. Những cái làm nào, những cái hành động nào của thân, của khẩu, của ý mà nó không có trở thành nhân để có một cái quả thì nó không có được kêu là nghiệp. Và nó chỉ còn được kêu là, thì trong Phật Pháp dùng đôi khi dùng cái chữ gọi là tác dụng. Thì mình cũng biết rằng là mình đi qua đi lại thì đó cũng là một cái hành động của thân. Nhưng mà nó sẽ không đưa lại một cái kết quả gì. Thì lúc bây giờ nó không có được kêu là nghiệp. Đấy. Nhưng mà mình đi qua để mình dẫm chết một con kiến, mình đi lại để mình dẫm chết một con rán. Thì lúc bây giờ nó có thể trở thành nghiệp. Thì có thể thôi. Thì như thế nào thì chắc chắn trở thành nghiệp. Nghĩa là khi mình đi qua, mình dẫm con kiến mà không có cái ý dẫm gì hết, nó vô tình, không cố ý, thì nó cũng không trở thành nghiệp. Mình đi lại, mình dẫm chết con rán mà không cố ý gì hết, nó cũng không trở thành nghiệp. Tức là nó sẽ không có một cái quả báo. Đó là những gì Đạo Phật dạy cho mình. Nhưng mà nếu mình đi tới một cái là để giết cái con kiến đó, thì cái bước đi của mình là cái bước đi của nghiệp. Cho nên như vậy là nó phải có một cái cố tâm cố ý, cái đó gọi là ý nghiệp. Thì Đạo Phật cũng sẽ phân tích cái ý nghiệp nó tỉ mỉ. Tức là nó có cái ý muốn giết, nó tiếp tục là nó nghĩ là giết như thế nào. Tuy rằng đôi khi cái tâm mình nó có kinh nghiệm rồi, nó làm rất mau lẹ, nó không cần phải thấy rõ là suy nghĩ cách nào hết. Nhưng mà thực ra là nó có hết ở trong tâm mình. Thì nó suy nghĩ như thế nào rồi nó mới bắt đầu nó hành động bằng thân với khẩu. Thì con người ở đời mình chỉ thấy cái nghiệp ở cái chỗ thân khẩu, mà mình ít chú ý đến cái chỗ chính yếu của nghiệp, đó là ý nghiệp. Cho nên vì thế đó mà biết rằng là trong Đạo Phật dạy cho mình biết là ý nghiệp là chính. Ý nghiệp nó mới đúng nghĩa là nghiệp. Mà nếu nói vào chi tiết nữa thì trong tâm thì nó lại có tâm là nói cái tổng thể của tâm. Tâm nó có nhiều những cái hoạt động khác nhau, nhiều phương diện, thì nó kêu là tâm sở. Tâm mình có cái tham, có cái sân nó khác nhau, có cái si nó khác. Tâm mình có cái lười biếng, tâm mình có cái ý muốn. Thì cái chỗ ý muốn đó, cái chỗ đó là chỗ nghiệp. Thì muốn một cái gì, muốn làm một cái gì, muốn có một cái gì, muốn được một cái gì, thì nó phải làm như thế nào, nó đi cùng với cái muốn như vậy đó. Chỗ đó là chỗ phát sinh nghiệp. Thì cái hoạt động đó của tâm, cái tâm sở đó nó được kêu là tư. Thì biết vậy đó. Thì tư nó chính là nghiệp. Cho nên đôi khi nếu mình đọc ở trong Phật Pháp thì người ta không có nói chữ cố ý, mà người ta có thể nói chữ cố tư. Tức là một cái tư tâm sở nó cố ý. Để nó làm một cái chuyện gì đó. Thì tư. Thì đó là mình nói về chi tiết. Bây giờ mình nói về chi tiết thì nó sẽ phức tạp cho quý vị, và có thể nó sẽ tốn thời gian lắm. Cho nên giờ mình nghe một cách tổng quát hơn. Thì là mình đã có một cái cố ý, mình hành động bằng thân khẩu. Thì từ cái cố ý của mình nó hiện ra, nó hướng dẫn và làm cho cái thân khẩu làm đúng theo ý nó. Thì như vậy một cái nghiệp mà khi mình làm như vậy thì ở trong cái cố ý của mình thì tự động cái cố ý của mình bao giờ nó cũng có hai hướng. Nếu mà mình muốn cho nó ba hướng cũng được. Một cái là thiện, một cái là ác, một cái là không thiện không ác. Nhưng mà phần nhiều là cái thiện cái ác nó mới là một cái thúc đẩy mạnh. Ví dụ một người thấy một cái vỏ chuối ở dưới đất, người đó mình đến mình lượm vỏ chuối đó bỏ thùng rác, cái người đó hành động như là một cái bản năng ở trong tâm, nó không có suy nghĩ gì hết, thì cái hành động đó nó trở thành là không thiện không ác, nó kêu là vô ký. Nhưng mà một người nhìn thấy cái vỏ chuối, người đó nghĩ nếu mà mình ai mà người ta dẫm phải, người ta thường nói trượt vỏ chuối mà, thì có thể nguy hiểm. Thì nghĩ như vậy, mình mới đến, mình lấy, mình mới bỏ vào trong cái thùng rác. Thì lúc bây giờ là cái hành động của mình nó trở thành một cái nghiệp thiện, bởi vì nó xuất phát từ một cái tâm thiện. Mình sợ có một người bị tai nạn bởi cái đó. Nên giờ mình lấy thí dụ nhỏ vậy thì mình cũng đủ thấy là trong suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày của mình ấy, trừ những lúc ngủ đó, là mình đều có tạo nghiệp hết. Nhưng mà ít khi mà mình nhận ra điều này. Nếu mà cái tâm thức của mình, nếu mà mình nhìn theo cái pháp căn bản đạo Phật, nó vốn căn bản của nó là vô minh, thì lúc nào nó cũng có tạo nghiệp hết. Cho nên vì vậy mà nó chỉ có những cái hành động mà nó không có thành nhân được là những cái hành động vô tư, gọi là vô ký vậy đó. Nên vì thế mà mình biết rằng là hễ mà tâm mình nó khởi lên một cái ý tốt hay xấu, rồi nó làm một cái hành động, thì lúc bây giờ nó trở thành là nghiệp. Nhưng mà mình còn nhận xét kỹ, nhận xét theo đạo Phật đó, thì cái nghiệp khi mà mình làm thì là ở bên trong là nó khởi điểm của nó, và nó là cái ông chủ của nghiệp. Đó là nãy mình nói là cái cố ý, là cái tư, nó là ông chủ của nghiệp. Và bao giờ nó cũng có hai hướng, thiện với ác. Rồi lúc bây giờ nó mới, hành động của mình mới bắt đầu xuất hiện. Mà bao giờ thì nó khởi lên, thì nó khởi lên là nó sẽ làm một cái gì, đối với làm một điều gì đó, thì cái điều đó nó có một cái cảnh của nó. Cho nên đây là cái mình biết là bây giờ mình biết là đạo Phật nói là trong nghiệp nó có ba cái để nó trở thành nghiệp. Thứ nhất là cố ý, thứ hai là hành động ra thân khẩu mà có phương tiện, và thứ ba là cái cảnh. Mình muốn lượm thì cũng là lượm cái gì? Lượm cái vỏ chuối. Mình muốn nhặt nó lên. Mình muốn bỏ thì cũng là bỏ vào đâu? Bỏ vào cái thùng rác. Vậy. Mình muốn lấy thì cũng phải lấy cái gì? Lấy tiền bạc, lấy ngọc ngà, châu báu. Mình muốn giết thì cũng phải giết cái gì? Thì tất cả những cái ngọc ngà, châu báu, vỏ chuối nó kêu là cảnh. Thì kêu là cảnh. Cho nên bao giờ là cái tâm ý của mình mà nó có một cái muốn hoạt động là nó có đối với một cái cảnh nào, và nó sẽ làm như thế nào. Bây giờ mình muốn giết một kẻ thù, kẻ thù đó rất khỏe, thì trước tiên hết là cái nghiệp, ý nghiệp của mình nó sẽ xuất hiện trong tâm mình. Nhưng mà nó rất khỏe, thành ra không có thể gọi là đánh một cách công bình với nó được. Cho nên chính vì vậy mình bảo phải có một cái phương tiện. Mình phải đi mua một khẩu súng, dĩ nhiên khẩu súng thật. Đó, phải có một cái phương tiện, mình nói vậy. Cho nên cái chỗ mà phương tiện như vậy, thì mình cái lúc mà chân của mình bước ra khỏi nhà để đi mua, là mình vào trong cái phương tiện nghiệp, vào trong cái nghiệp đó mà ở giai đoạn phương tiện. Cái lúc mà mình ngồi mình nghĩ đó là nó còn ở trong tâm. Đó, mà bắt đầu vào phương tiện đó, là bắt đầu nó tiến đến cái căn bổn của nghiệp. Nó gọi là căn bổn nghiệp vậy đó. Và mình muốn như thế nào? Ví dụ mình muốn cái người đó nó chết, thì ngay cái lúc mà mình dùng phương tiện và cái người đó nó chết, thì nó thành căn bổn tội. Ví dụ mình bắn rồi người đó chết, thì là cái hành động giết của mình nó từ trong tâm giờ đây nó trở thành một cái nghiệp. Nó đến với cái cảnh và nó đã hành động đối với cái cảnh. Và cái ý đó, cái cảnh đó với cái ý nó đúng cái ý, là cái ý nó muốn người đó chết, bây giờ người đó chết thật. Thì ngay cái lúc như vậy là cái tâm giết người của mình nó trở thành một cái nhân, là một cái nghiệp, nghiệp sát. Nếu cái người đó không chết thì nó vẫn nằm ở trong cái phương tiện, là phương tiện nghiệp thôi, chưa phải căn bổn nghiệp. Thì những cái mà trong tương lai mình sẽ, nó sẽ đến với mình như thế nào là những cái nó là quả, quả báo của những cái nghiệp mà mình làm bây giờ. Cho nên vì thế đó mà mình biết là Đức Phật nhìn ra cái ý nghĩa tại sao trong tương lai mình lại có hiện hữu. mà mình hiện hữu ra, tức là mình tái sinh, mình lại tái sinh ở thành cái này, cái kia, cái nọ, là cái những cái thành đó là quả. Cho nên nó từ những cái nhân. Những cái nhân đó là do chính mình tạo ra. Mà khi mà suy xét cái nhân nó kỹ là nó nằm ở trong tâm. Vì nếu mình vô tình thì nó không thành nghiệp, tức là nó không thành nhân. Nó đến mức độ mà mình biết là đó là mình nghe vào cái chi tiết. Chúng tôi nói là vào chi tiết thì nó rất mất thời gian. Ví dụ mình muốn giết người A mà mình giết lầm người B hạn vậy đó, thì lúc bây giờ đó, cái người B là cái người bị lầm, bị tai nạn, thì mình coi như là không có cái nghiệp với cái người B, nhưng mà mình vẫn có cái nghiệp với người A, bởi vì mình cố ý giết người A. Và cái nghiệp giết người A là cái nghiệp phương tiện mà nó chưa đến cái căn bổn. Cho nên đó là khi mình nghe vào cái chi tiết, mà tại sao mình học vào chi tiết, học vào chi tiết để mình biết nhân quả nó diễn ra làm sao, để mình biết rằng là khi cái người biết rõ thì cái người nó sẽ thấy là hiện giờ mình đang làm cái gì, thiện hay ác, mà nó đang ở giai đoạn nào. Nếu nó là phương tiện, mà nếu nó là ác thì mình đã học biết rồi ấy, thì nó có một cái lực để mình ngưng lại. Nếu mình không biết gì hết thì mình sẽ tiến tới. Cho nên cái tất cả cái năng lực mà cứu độ mà chân thật nhất về sau này ở trong đạo Phật cho mình hay, nó đều là lực của trí hết. Cho nên khi giác ngộ rồi, nó có một năng lực siêu việt không diễn tả nổi. Cho nên chúng ta mà không có cái sự sáng suốt đó, là nó thiếu mất cái lực đó, là làm cái gì đó, là nó tầm bậy tầm bạ, làm tạo nghiệp chừng đó thôi. Cho nên đó là điều mình hiểu trong cái đạo Phật, tại sao mà kêu là đạo giác là vậy. Đúng, đạo Phật, Phật là giác. Thì mình biết rằng là chính vì vậy đạo Phật dạy mình về nghiệp đó, thì mình sẽ đi dần để biết rằng là Đức Phật dạy cho mình là đừng có làm tất cả nghiệp ác, đừng có làm. Mà giờ mình biết rõ là ác là nó không có phải là chỉ nằm ở nơi cái thân khẩu, mà nó nằm ở trong tâm ý. Đấy. Cho nên khi mà mình có thể nói là nhận rõ cái đó, rồi mình mới, cái tâm của mình nó mới bắt đầu nó thấy là thực sự ra, dù mình không có làm ra thân khẩu, dù là cái cảnh đó, mình không có động gì tới hết, thí dụ mình thấy một cái vật quý mình muốn lấy, nhưng mà chỉ mới là cái tâm ý thôi, mình không có hành động gì hết. Đó. Thì lúc bây giờ cái tâm ý đó nó chưa có thành nghiệp, nhưng mà nó là cái chỗ chủ của nghiệp á. Cho nên nếu mà mình mà hiểu rõ là nó là nghiệp á, thì dù mình không lấy đi chăng nữa đó, mình cũng phải cảnh tỉnh cái tâm mình. Nguy hiểm. Bởi vì nếu mà mình khởi lên cái tâm mà muốn lấy, khi mà mình đã khởi lên cái tâm nó rồi, mà nếu mà cái thân mình nó nhúc nhích một cái là nó vào cái phương tiện ăn trộm. Chứ nó không phải là đến gần cái đó nữa đâu. Nó mới có là cái phương tiện nó từ xa, rồi nó đến kế đến và nó đến gần. Nó mới chia ra làm ba giai đoạn như vậy. Thì cái này không phải là Đức Phật tự đặt luật ra đâu. Đức Phật nhìn thấy cái nhân quả của chúng sinh. Mình nhúc nhích một cái là mình vào cái phương tiện nghiệp. Trong đời sau á, nó có một cái biệt báo cho mình. Thì dù rằng là nó nhẹ lắm, nhưng mà nó có. Tức là cái gì của mình, thí dụ vậy, tôi thí dụ thôi, chứ còn cái quả báo nó rất là phức tạp. Ví dụ đời sau mà mình có một cái gì quý là có người nó ngắm nghe, nó muốn lấy. Nhưng mà nó chỉ có muốn, nó không có thể không ra tay. Mà bao giờ cái quả báo thì nó cũng nặng hơn là cái nhân. Mình phải biết như vậy. Cho nên có thể nó cũng làm phiền mình. Mình bị cái phiền lắt nhắt, ly nhi, nhỏ nhặt này nó trong đời sống. Và nhiều khi nó hiện ra xung quanh mình, nó tới với mình. Nhiều khi nó hiện ra ngay nơi cái thân mình. Nó thành những cái bệnh cảm sổ mũi nhức đầu. Nhiều khi mình cứ hay bị allergy ấy, là cũng do kiếp trước ấy, là cứ thấy người ta là cười chê nhăn răng nhăn mặt gì đó vậy đó. À, là chẳng hạn nó như vậy ấy, là những cái đó là những cái nghiệp li ti nhỏ nhỏ nó đều có mặt. Khi mà một cái quả báo xuất hiện, nó kéo theo những cái li ti đó, đó nó vào trong cái đời sống của mình. Thành ra mình không có thể nào mà mình hiểu nổi cái ý nghĩa nghiệp nhân quả này đâu. Thì có Đức Phật nói đó. Cho nên vì vậy mình nhúc nhích một cái là nó vào nghiệp rồi đó. Nhưng mà nó mới là phương tiện, nó chưa phải căn bổn. Do đó mà càng đi sâu vào cái chỗ nghiệp quả này mà đến nỗi mà ở trong kinh thường nói ca ngợi các Bồ Tát, Đức Phật ca ngợi là các Bồ Tát là những vị mà những cái tội mà nhỏ nhất cũng không làm. Bởi vì phải có một cái trí sáng vô cùng, một cái định tĩnh, một cái định rất thâm sâu, rất cao và một cái trí rất sáng suốt mới có thể ngăn nổi những cái nghiệp li ti đó. Còn tất cả chúng sinh khác mình là không có thể nào ngăn chặn nổi những cái nghiệp đó. Cho nên những cái nghiệp lớn, những cái nghiệp sát sinh, giết người, cướp của này nọ, mình ngưng được, mình tránh được, mình không thích nữa. Nhưng mà những cái nghiệp nhỏ 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 thôi, những cái nghiệp mà kiểu cái thằng nó nhiều khi coi kịch, coi cải lương, cái thằng ác quá cho chết cho rồi. Những cái nghiệp nhát rồi đó. Ở trong khi về sau này, thí dụ mình bị quả báo lại đó, là tự nhiên mình nghe một người nào nó nói về mình, nó bảo cái thằng nó cho chết cho rồi, mình có thấy bực không, phiền không? Đó. Thì mình biết những cái nghiệp nhát đó, là mình không có thể nào mà mình có thể nói khi mà mình chưa có chứng được, chưa có giác ngộ được cái thực tướng. Cho nên mình biết là cái con đường đạo của Đức Phật đó, đưa mình đến đâu. Bây giờ mình ở nhân thiên thừa, Đức Phật chỉ nói cái nhân quả lớn, dễ thấy và dễ tránh, và đừng có bị dính vào trong ba cái quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình biết vậy đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như vậy, đừng có dính vào đó. Cho nên là tuy rằng cái nguyện của mình ấy, mình có cái phần ở trong sự giác ngộ, mình có thể tham dự vào đó. Cho nên hãy nghe theo Phật. Phật nói mình là hãy nguyện là tất cả các ác không làm. Thì mình hãy nguyện như vậy. Mình không có đủ sức, chắc chắn mình sẽ còn làm rất nhiều điều, đôi khi ác lớn nữa. Nhưng mà khi mà Đức Phật dạy cho mình hãy nguyện như vậy, thì mình là đệ tử Phật cứ nghe theo đi. Sau này đó, thì những cái điều mà nó vi tế như vậy á, thì nhiều khi mình phải nghe đến Đại Thừa thì nó mới sáng tỏ mấy cái đó. Còn bây giờ đó, thì mình cứ nghe theo Đức Phật là tốt nhất. Thì mình cứ nguyện như vậy. Thì khi mình nguyện như thế đó, thì mình mới bắt đầu mình thọ giới. Đức Phật sẽ hướng dẫn mình. Thì khi mà mình thọ giới thì đó tức là có nghĩa gì? Có nghĩa là Đức Phật dẫn mình đi theo các cái nghiệp thiện và lánh xa đi các nghiệp ác. Thành ra đó, cái con đường nhân quả thứ nhất của Đạo Phật đó, nó chính là ngũ giới và thập thiện. Thì mình thấy ngũ giới thập thiện thì giống nhau thôi. Thì mình biết là thực sự ra Phật tử ở đây ai cũng có thọ giới, cũng có tam quy thọ giới. Tam quy là cái bước đầu tiên để mình nghe theo Phật. Rồi cái thứ hai là đã theo Phật thì phải hành theo Phật. Cái thực hành theo Phật căn bản đó là ngũ giới. Thì ngũ giới thì là ngăn chặn cái nghiệp ác của thân, khẩu. Thì mình biết được là cái nghiệp sát sinh, những cái nghiệp ác mà thô, mà nặng, mà thấy rõ. Sát sinh này, trộm cắp này, tà dâm này, là nó thuộc về thân, thân nghiệp. Rồi vọng ngữ hay là nói dối là khẩu nghiệp. Thì ở khẩu nghiệp thường thường nó bao luôn cả bốn loại khẩu nghiệp. Tức là nói dối, là nói láo, nói dối, rồi nói hai lưỡi là nói những cái lời chia rẽ sự hòa hợp của người khác, là nói hai lưỡi, rồi nói ác khẩu là chửi mắng nặng nề, thô tục và ỷ ngữ. Ỷ ngữ là một cái chữ tương đối nó rộng và khó hiểu. Các bậc cao tăng này thường dịch nó là nói thêu dệt, nhưng mà nó bao trùm luôn, mình có thể nói là nói vô dụng, nói vô ích. Mà những cái như người ta thường nói ngồi lê đôi mách này, nó nói những cái điều vô ích vô bổ, thì nó đều bao trùm ở trong cái ỷ ngữ hết, nói lừa gạt, dẫn dụ người ta đó, nói ngọt ngào, nịnh bợ, tất cả mấy cái nó không thực mà nó như vậy, nó cũng thuộc về ỷ ngữ hết. Nhưng cái hàng ngày mình ngồi mình nói chuyện với nhau, phần nhiều nó ỷ ngữ trong đó nhiều. Nếu mình nói chuyện về người khác là nó đều, một đều đến 9 phần 10 là nó rơi vào ỷ ngữ. Cho nên như vậy là bốn cái điều về khẩu nghiệp gọi là bốn chi, ba cái chi về thân gọi là bảy chi, cộng với cái là mình không uống rượu, thì uống rượu nó che mờ tâm trí, tức là nó coi như nó thuộc về tâm thức. Thì thập thiện thì phát triển cái tâm thức nó ra làm ba chi, tức là không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến. Cho nên cái thập thiện thì nó có thêm như vậy. Mà giữa thập thiện với ngũ giới thì mình cũng không có đi vào chi tiết nhiều. Nhưng mà thập thiện không có được kêu là giới mà được kêu là thiện. Nhưng mà mình có thể thọ thập thiện thành giới khi mà muốn hành cái cho nó viên mãn cái Bồ Tát giới ấy, thì mình có thể thọ thập thiện biến thành giới. Thập thiện là cái thiện chung, cái hành động, cái nghiệp thiện chung cho tất cả chúng sinh, không cứ là của đạo Phật. Nhưng mà khi mà mình trở thành một Phật tử ấy, thì mình sẽ thọ năm giới. Thì đây cũng là một cái điều mà mình cũng vào chi tiết đây. Mình thấy rằng là tại sao không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm thì lại nói là giới, mà khi thập thiện thì lại nói là thiện. Cho nên giữa thiện với giới nó có cái khác biệt với nhau. Đó. Thiện là tất cả những cái gì chúng sinh làm, kể cả người đạo Phật. Mà giới á, là phải quy y về Phật rồi mới thành giới được. Khi mà mình muốn thập thiện trở thành giới thì mình cũng phải quy y Tam Bảo, rồi mình mới thọ, phát thệ thọ, thì lúc bây giờ mới thành giới. Cho nên không theo Tam Bảo á, là nó không có giới. Và đó là những cái điều đặc biệt nữa mà mình muốn phân tích vào sâu á, thì nó cũng phải có thời gian là vậy. Nhưng đây mình chỉ biết rằng là khi mà Đức Phật lập ra đó, cái ngũ giới và khuyến khích cái thập thiện nữa, là Đức Phật mở ra cái con đường nhân thiên thừa. Nếu mà người mình tôn trọng năm cái giới đó hay là 10 cái điều thiện đó, mình tuân thủ như vậy, thọ nhận tuân thủ, cái bảo đảm chắc chắn của mình về nhân quả đó, cái sự mà trì giữ năm cái giới đó với 10 điều thiện đó, nó là những cái nhân để mang lại cho mình những cái sinh, tái sinh về đời sau. Ở trong cái con đường người với trời. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là con đường nhân thiên thừa nó chính là con đường năm giới và thập thiện. Mình cứ hiểu như vậy. Cho nên cứ tuân thủ năm giới thập thiện là mình đi theo con đường sinh về trời người. Mình chưa có giải thoát, mình chưa có xuất sinh khỏi sinh tử, thì mình mới còn ở trong sinh tử, nhưng mà chắc chắn không sinh vào tam ác đạo. Và chắc chắn nếu mà mình trì giới sinh con người, quý vị sẽ được thông minh, quý phái, sinh dòng dõi tôn quý, đẹp tướng. Thì mình có đòi gì nữa không? Đấy. Thế con người mình ít chú ý mấy điều này. Người mình ít chú ý. Bởi vì mình chỉ lo một đời này thôi. Bởi vì mình chỉ nghĩ đến cái đời sống con người này. Và mình thấy là dù năm nay mình có 40, 50, 60 thì mình vẫn thấy là đời nó còn dài. Và mình vẫn còn phải lo cho những cái còn dài đó. Cho nên vì vậy mình ít chú ý, mình ít nghĩ đến. Và mình nghĩ là hình như mình không có làm điều gì xấu hết. Nhưng mà nếu mà mình muốn chú ý đến đạo và muốn lập thành ra một cái con đường, một cái đường hướng rất là trong sáng và lành mạnh ở trong cái sinh tử bất cùng tận đó, thì mình phải chú ý đến đạo. Thì đạo Phật dạy cho mình biết những gì mình có trong một cuộc đời này trước sau nó cũng sẽ hết. Nếu mình không làm, nếu mình không tiếp tục làm, không tiếp tục tái tạo. Như một người đi làm một tháng rồi được lương xong nghỉ làm, thì cái tiền lương đó nó làm cho mình cũng sống được tháng. Nhưng mà khi hết tháng rồi không còn đồng xu nào nữa để sống đâu. Cho nên trong đời trước mình có những cái nhân phước đức, tức là mình có tạo những cái nghiệp thiện. Cho nên cái đời này của mình mình thấy mình được an ổn, nhưng mà nó sẽ hết. Nên vấn đề gặp Đức Phật đó là thúc nhắc mình hãy tiếp tục làm thiện. Và đặc biệt đó là mình đừng có làm ác. Nếu mình làm thiện mà mình vẫn làm ác, cái ác nó sẽ chướng cái thiện của mình. Và nó làm ô nhiễm tất cả những cái thiện của mình. Cho nên cái căn bản đó là đừng có làm ác. Mà khi mình đừng có làm ác đó, là Đức Phật nói cái đó là thiện rồi. Đó. Thực ra đó là căn bản nhất. Cũng như một con người mà có nhà, có cửa, có lương đều đặn này nọ, đó là cái căn bản nhất. Rồi bây giờ muốn trúng số thêm thì trúng số thêm. Đó. Thì lúc bây giờ cái trúng số thêm là cái làm thiện đó. Còn mình phải xây dựng cho mình cái căn bản trước cái hãng. Tạo dựng cho mình một cái căn bản không bao giờ khổ hết. Cho nên Đức Phật mới nói là bao giờ cái đi đầu tiên nó cũng là đừng có làm ác. Mà luôn luôn Đức Phật dạy là giữ giới. Cái đạo Phật là vậy, giữ giới là không làm ác. Cái không làm ác là cái điều rất quan trọng. Kế đến rồi mình mới bắt đầu làm thiện. Thì thực sự ra mình phải đến những cái giai đoạn mà muốn nhiếp độ chúng sinh của Bồ Tát đó. Lúc bây giờ mình mới là thực sự mình làm thiện. Còn đã là con người và muốn đi con đường thanh văn hơn đó, giải thoát thôi đó, thì căn bản của mình là đừng làm ác là đủ rồi. Đó, mình biết như vậy. Và cho nên Đức Phật mới kêu thập thiện, mà mình thấy trong thập thiện là hoàn toàn là không sát sinh, không làm ác. Không làm ác, đó là thiện. Đó. Cho nên thật sự mình ở đời mình gặp người khác cũng vậy. Mình gặp một cái người mà nó bố thí ghê lắm. Nhưng mà hở ai mà hở ra mà nói đúng, nó đập, nó đánh, nó tàn nhẫn lắm. Thì mình có cho người đó là thiện không? Đó. Nhưng mà đó, mình biết rằng là thực sự ra đó là một cái con người mà mình kêu là thiện. Con người đó nó bảo đảm. Khi mình ở gần người đó, khi mình có thể mang theo cả túi vàng mà mình ngủ ở ngay bên cạnh người đó, mình cũng không cảm thấy sợ hãi, lo âu gì hết, người đó mới là người thiện. Cái người đó, bởi vì người đó giữ cái giới, không bao giờ ăn cắp hết. Nên mình biết rằng là chính như vậy, là cái người thiện là cái người giữ giới. Cái thiện đúng nghĩa là như vậy. Cho nên đôi khi con người mình cũng tin rằng là mình không làm một cái điều gì ác hết. Nhưng mà để bảo đảm, đạo Phật nó khó lắm, nói thiệt quý vị. Bởi vì nó có hai cái, bao giờ cũng vậy hết. Một cái không làm ác là vì trí huệ, là vì tin Phật, là vì tin vào điều thiện. Một cái nữa là không làm ác là bởi vì si mê. Mình mà ôm châu báu ngọc ngà mà mình ngủ bên cạnh một cái con vật gì đó thì con vật nó cũng biết cái gì đâu mà nó ăn trộm. Cho nên cái người si cũng có thể là không có làm, cảm thấy là không có làm điều gì ác hết. Nhưng mà khi nãy mình đã nghe đó, hàng ngày của mình á, mình biết là những cái nghiệp á, thành ra khi mà nói sâu vào nghiệp á, nói nó không cùng tận. Mình chỉ biết là ở nhân thiên thừa thì Đức Phật dạy cho mình á, là đừng có sát sinh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, có vọng ngữ, đừng có uống rượu. Thì mình cứ nghe theo như vậy, mình có một cái bảo đảm. Mình có một cái bảo đảm cho mình á, là mình thuộc về cái phe sáng suốt. Đó là cái chỗ là mình nghe theo Phật mà mình thọ năm cái giới đó. Là mình bảo đảm rằng là mình đi theo cái con đường sáng suốt. Còn mình không có nghe theo Phật, mình không quy y Tam Bảo, mình tự mình giữ giới lấy á, là mình đi theo cái con đường vô minh. Cho nên không sát sinh của mình nó thuộc về vô minh. Cho nên nó phức tạp lắm. Vì vậy bây giờ chúng ta đều có cái duyên với lại Đức Phật. Mình đều có cái lòng tin Đức Phật, đều có sự nương tựa Đức Phật. Mình làm sao mình nhận ra được cái ý nghĩa là tại sao mình phải cần đến Đức Phật. Không sát sinh, ai cũng không sát sinh được. Không trộm cắp, thiếu gì người ngoài đời cũng không trộm cắp. Đôi khi mình là người Phật tử, mình còn có nhiều cái tâm trộm. Mà mình thấy có anh bạn mình, anh chẳng có Phật tử gì hết, mà mình thấy chẳng bao giờ anh nghĩ chuyện ăn trộm cắp gì hết. Thì mình bảo chắc anh này anh thánh rồi đó. Nhưng mà không, anh vẫn thuộc về si. Mình là si mà còn có nhiều cái phiền não hơn anh ta. Nhưng mà mình có một vị thầy sáng suốt và mình đương vào vị thầy đó. Cái người phàm của mình nó đối với chân lý nó cách xa vời vợi. Nhưng mà mình sẽ có cái phần ở trong chân lý ngay cái bước đầu nếu mà mình có cái duyên quy y về Tam Bảo. Đó là mình biết nó là như vậy. Rồi mình cứ nghe dần đi, cứ nghe cái pháp Phật khai mở dần cho mình. Thì từ từ mình sẽ nhận định ra. Nhận định ra là thực sự ra tại sao mình phải quy y Tam Bảo. Mà rồi lúc bây giờ mình phát được một cái nguyện. Thì lúc bây giờ những cái điều mà không làm ác của mình nó trở thành giới. Và khi mà nó trở thành giới như vậy thì mình có một cái công đức. Nếu mà mình tuân thủ á, có công đức trì giới, công đức này nó đem lại cho mình những cái quả báo vi diệu. Đức Phật nói là thực sự ra nếu mà mình có thể nói là đúng cái chính báo của trì giới á, là luôn luôn sinh cõi trời. Đôi khi mình còn có những cái khuyết nào đó mình mới sinh là con người, nhưng mà con người phú quý vinh hoa. À đó là cái thường nói là đẹp tướng và rất là thông minh, trí huệ trong cuộc sống này. Và mình biết rằng là mình cần phải có những cái quả báo tốt để mà mình xây dựng cái con đường mà thoát khổ. Nếu mà mình có thể nói lợi sinh thêm nữa cũng được cho mình. Mình biết rằng là mình tin Phật, mình biết mình còn luân hồi. Mình phải nghĩ trước cái chuyện luân hồi đó. Cho nên nếu mà được, chúng tôi thấy một điều qua nhiều cái kinh nghiệm đối với các Phật tử. Người Phật tử mình có cái lòng tin nhưng ít có cái ý thức về đại pháp Phật nó rộng quá, nó sâu quá đi. Về một cái chính pháp cho nó rõ ràng. Nhưng mà mình có cái điều là nếu giờ quý vị cứ nghĩ đến đời sau, nên nghĩ đến đời sau nhiều. Đừng có thất cái niệm này, đừng có mất cái niệm nghĩ đến đời sau. Mình nghĩ mình còn sinh ra, chắc chắn mình tin Phật, mình còn sinh ra. Đời sau mình làm gì đây? Coi chừng. Phải có những cái coi chừng trước. Ta mắc đạo. Coi chừng sinh là con người mà nghèo cùng, thấp kém, tàn tật, tật nguyền. Coi chừng. Và càng thấy rõ là mình cần Tam Bảo chừng nào thì cái coi chừng ưu tiên của mình lìa xa Tam Bảo ở đời sau. Cho nên đời này thì nó có rồi, rồi mình cứ ỷ y không có được đâu. Ỷ y là mình sẽ bị thiệt thòi lớn lắm. Hãy coi chừng phải biết là nó sẽ hết. nó sẽ hết. Và đôi khi mình tưởng là mình an đó, đôi khi tưởng là mình không làm điều gì đó, nhưng mà mình không biết tin tưởng, mình không có kết duyên với Tam Bảo qua cái cúng dường, qua cái đảnh lễ, qua cái hộ trì, mình không có kết duyên với Tam Bảo. Mình cứ lơ lơ lửng lửng như vậy, mình để nó hết, rồi những cái nghiệp ác, nghiệp dữ mình trong nhiều kiếp trước nó kéo mình về con đường tam ác đạo nữa. Đó là những cái điều mà Đạo Phật phải nhắc thêm cho mình, là không phải cái đời sau nó là do cái nghiệp của đời này không thôi, mình còn có nhiều cái nghiệp ở trong vô thủy kiếp nữa. Đời này mình may mắn là con người, nó đang còn chờ mình, nó là những cái kẻ thù, nó đang còn chờ mình, nó lôi mình xuống tam ác đạo. Đức Phật không có dọa đâu, sự thật của mình nó như vậy. Đấy. Cho nên mình phải biết coi chừng nó, và mình phải kết duyên vào Tam Bảo. Nên đời này nó còn có Tam Bảo, dù là không phải là Phật sống nữa, mà là tượng Phật, nhưng mà vẫn còn danh từ, vẫn còn danh hiệu, vẫn còn những cái pháp của Đại Thừa. Mình phải nương vào đó, mình phải kết duyên ở nơi đó qua tất cả những cái đó của mình. Thế, cái mà ủng hộ, hộ trì, cúng dường Tam Bảo ủng hộ như vậy á, qua tất cả những cái mình tu tập, tụng niệm, nghe pháp. Rồi mình phải nghĩ đến đời sau, rồi mình phải nghe về cái nghiệp nhân quả. Khi nói vào cái nghiệp này nọ thì đó là điều mà người Phật tử rất nên nghe. Nhưng mà nếu mà chúng tôi cũng không có được thời gian, bởi vì nếu mà tôi mà muốn lấy những cái nghiệp đó nó rải rác ở trong kinh điển của Đạo Phật, của Đại Thừa, nhất là Đại Thừa, khi mình phải đọc coi, mình lấy ra nghe này, trong kinh này nói như vậy này, trong kinh nói như vậy này, thì mình lại là đại Phật tử của Đại Thừa nữa, thực ra mình cần nghe mấy đó. Có nhiều cái nghiệp mình thấy nó rất là nhẹ, nhưng mà trong Đạo Phật ấy nói mình ấy đó, là khi mình tạo nghiệp ấy, là nó có một cái cố tâm ở trong, nó có cái phương tiện và nó có cái cảnh. Nhiều khi cái cảnh ấy, nó làm cho cái nghiệp nó trở thành nặng, thì biết là như vậy. Lắm lúc mình mang qua quan thuế thì mang qua gì, qua biên giới quan thuế thôi, mình mang có một chút thuốc phiện như vậy thôi. Đó. Cái anh kia mang theo một ký vàng, mà mình là vào tù chết, nguy hiểm ghê lắm. Cho nên mình phải biết rằng là nó nặng nhẹ nó không phải là nơi ký đâu. Cho nên nhiều khi mình đụng đến cái cảnh nó rất là nặng, chẳng hạn như là mình hủy báng cái chính pháp của Phật, mình hủy báng Tam Bảo, ôi chào, nó nặng kinh khủng. Những cái sát sinh trộm cắp không có thấm gì hết á. Cho nên những cái đó là mình thật ra người Phật tử cần phải nghe lắm. Mà cái hủy báng là đôi khi do mình không hiểu mà nó thành hủy báng. Cái đó nó kèm theo vừa hủy báng và vừa si nữa, cho nên nó nặng ra vô cùng. Mình cứ nói một cái cho nó thấp hơn dễ thấy. Mình đánh một người ác, đôi khi nó không có tội, nó không thành một cái nhân xấu. Đánh cái người ác để cứu người thiện thì nó lại thành một cái nhân tốt. Nhưng mà mình đánh một đứa con nít là tự nhiên cái cảnh đó, nó là một đứa con nít mà mình đi mình đánh đó, mà con nít nó hồn nhiên, nó không phải con nít mà mình bảo cái gì ghê gớm mà đánh đó, chẳng hạn vậy, thì tự nhiên là mình thành một cái nghiệp nặng. Bây giờ mình đánh cha mẹ mình nữa thì thôi chết. Thành ra đánh thôi, đâu có phải sát đâu gì, mà đánh một cái thôi, bây giờ mình tát một cái thôi, chứ nó không có cần nhiều gì hết, đừng có đếm nó bao nhiêu hay gì nữa hết. Cho nên cái nghiệp của mình nó tạo ra, nó tùy theo các cái nhân duyên, nó sẽ thành nặng, thành nhẹ, sai trái khác nhau ghê lắm. Cái học của Đạo Phật là nó cho mình rõ hết những cái điều đó, là để cái tâm của mình nó biết đó, bắt đầu nó nhận xét, nó phòng, nó chế ngự. Mà trong cái nhận xét thấy biết chế ngự như vậy, nó chính là sự tu tập của Đạo Phật. Cho nên như vậy đó, mình hiểu là thực sự ra những cái học đó thì thực sự mình còn phải có nhiều thời gian, rồi mình phải học nó chuyên về một cái. Nhưng mà khi học đó, mình phải học rõ cái nghĩa lý, tại ra nó tôi thấy nó rất là khô khan. Cho như nếu mà quý vị mà chưa quen thì thấy nó rất khô khan. Cho nên làm sao mà mình có thể nghe nhiều dần dần thì nó thấm. Mình nghe thẳng vào một đề tài với cái phân tích về các pháp của nó rất là khô. Chúng tôi cũng đã từng muốn dạy như vậy nhưng mà tôi cũng thấy là khó vào lắm. Cho nên mình phải nói, giảng theo cái ý nghĩa nó sống động của đời sống. Rồi trong đó từ từ mình mới bắt gặp những cái ý nghĩa. Mỗi khi nó vào sâu, vào rộng hơn thì mình nhận ra. Cho nên mình biết là tóm lại thì cái con đường nhân thiên thừa, nhân quả đó, cái nhân đó nó chính là ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Hành theo ngũ giới và thập thiện. Thì mình đi theo cái con đường nhân thiên, chắc chắn mình vẫn tái sinh. Mình không có nghĩ đến cái chuyện thoát khỏi luân hồi sinh tử gì hết. Cứ để nó qua bên. Mà hãy nghĩ đến đời sau của mình. Và phải biết năm giới thập thiện là cái chính nghiệp của nhân thiên thừa. Chứ không phải là những cái điều thiện của thế tục xưa nay mình đã làm và mình đã giữ. Điều đó mình có thể nghe tiếp, nó còn rất nhiều cái cạm bẫy, có thể nói là cạm bẫy ở trong nó. Đôi khi mình tưởng là nó tốt đó, nhưng mà chưa chắc. Cho nên phải, mình là Phật tử là mình phải nghe theo Đức Phật. Đừng có nghe theo cái xưa nay của mình. Sinh ra đời, mình là con người, chắc chắn là mình có những cái ý thức, nhận thức về vấn đề thiện. Hàng ngày đọc báo mình thấy những cái chuyện ác của những kẻ ác, mình đều thấy sợ và mình cảm thấy như là mình thuộc về cái phe thiện, và những cái đối xử, những cái hành động gì của mình nó cũng đều có thể nói là thiện. Nhưng mà coi chừng, mình coi chừng. Như tôi chỉ lấy ví dụ như một người con có hiếu, thương mẹ quá, thấy mẹ đau đó, bèn lấy nghèo nữa, lấy tiền đi mua thuốc. Ra đường bị một cái thằng móc túi, nó móc túi. Thì vì thương mẹ thì phải có tiền mới mua thuốc, ra cái tiền nó cúi lắm á. Cho nên thằng kia móc túi, bèn rượt theo thằng kia chạy, bèn lấy đá liệng ngay vào đầu thằng kia té lăn ra chết. Thì biết ở trong cuộc đời thì bữa trước nói nó còn nhiều cái lắm, mà thôi khi mình phải quan sát đó, nó liên hệ tổ lung hết á. Thành ra chính vì vậy tự nhiên là trong cái một cái tốt cái gì của mình nó có một cái sát sinh. Cuộc đời này nó có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều chuyện nó xảy ra, nó có thể chéo cả ngẫu, nó rất là phức tạp. Nên vì thế đó, mình hiểu là cái tốt cái xấu ở trong cuộc đời đó, mình sẽ nhận xét tiếp để làm gì, để mình lập thành một cái tâm tin tưởng vào cái nhân duyên. Mình là người Phật tử, mình đã có một cái phước đức vô lượng vô biên, mình mới được là người Phật tử. Mà cái phước đức nó nằm ở cái chỗ là mình sẽ được nghe cái pháp của Phật và mình sẽ được hành theo cái pháp của Phật, chứ không phải là cái pháp thế gian nữa. Thì biết vậy, dù rằng pháp thế gian vẫn có thiện có ác, chứ không phải là vì vậy mà mình xóa cái thiện ác của nó. Nhưng mà nó rất là lòng vòng, và nó rất là vướng mắc, nó rất là kẹt. Đó. Cho nên mình biết rằng là nếu mà mình cứ nghĩ cuộc đời là cứu cánh rồi, những cái tốt của mình trong cuộc đời đó là cứu cánh rồi, thì mình đừng có theo đạo nào nữa hết. Thì ít nhiều gì mình cũng phải ý thức rằng là nó không cứu cánh, nó vẫn có nhiều cái rắc rối, vẫn có nhiều cái rất là khó xử, không hiểu như thế nào. Và mình vẫn theo đạo Phật là mình vẫn tin. Mình tin Phật là bậc thế tôn mà. Cho nên mình tin như vậy thì nên lắng nghe Phật. Nên lắng nghe cái Phật Pháp một chút. Thì lúc bây giờ mình sẽ lấy được cái lợi. ra từ cái nhân duyên là Phật tử của mình. Thế nên mình sẽ nghe tiếp thứ 6 nhé.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành.